tháng người đã nhờ dùng cái của pháp bảo, tức là vàng bạc lưu ly trên từ châu mã não tham hôn á, thì là bảy thứ quý. Dùng bảy thứ quý này có cái tâm thanh tịnh bố thí mà không cách trước thì được phước đức rất là nhiều. Nhưng cái phước đức của người này so với một cái người mà giảng giải cho một người khác hiểu được bốn câu kệ của kinh Kim Cang á, thì cái phước của người mà giảng cho người khác hiểu được bốn câu của kinh Kim Cang nhiều hơn là phước của người mà đem của cải vàng bạc để mà có thể nhìn thấy. Có nghĩa là bây giờ mình giúp cho một người nào đó giàu khó, người đó nó ra lấy cái vốn nó làm trở nên giàu khó, nhưng chỉ được có một người, hai người, ba người. Bây giờ mình cũng đem cái tiền đó đi trên ánh tóm, có thể mình không giải thích tiền ta được. Bây giờ ánh tóm trên Nhiên Ca, ánh tóm trên Đại Bắc Bức Bà, ánh tóm trên Đại Bắc Nhã, cái này nó Phật luôn luôn mà nó có một công đức rất là lớn, lớn hơn tất cả những công đức khác. Huống gì mình thọ trì thơ cả đọc tụng và bài giải thuyết cho người khác cùng nghe, cùng hiểu, cùng biết, thế thì cái phước đức nhiều vô lượng vô biên không có thể kể được hết. Ví dụ một người ta đau khổ, ta có thể nhờ thầy nhờ cô khuyên răn người ta thoát ra khỏi cảnh khổ, mình dùng kinh để mình diễn tả quy nạp chỗ nào là chỗ khổ của chúng sanh, lý do tại sao khổ, giờ người ta phát tâm và tu học thì mình cái phước đức này nhiều hơn cái phước đức giàu học mình cúng 5.000, 10.000, 100.000 để xây chùa cũng có phước, nhưng mà cái phước đó không bằng cái phước mà hiện trên lắm tóm dạy bài cho người ta biết một cái phương pháp để tu hành để mà giải thoát. Cho nên Phật pháp tức là cái Phật pháp. Phật pháp có nghĩa là giải thoát Phật pháp thì đó gọi là Phật pháp. Có nghĩa là bố thí mà giải thoát bố thí thì đó mới là bố thí. Tại vì cái mình bố thí mà không tụ vào chỗ bố thí. Đầu tiên mình giảng giải cho một người nào đó có pháp giải thoát thì mình cũng không có trụ vào cái chỗ đó để mà mình thành tướng A, tướng B, tướng C, mà tất cả mọi việc làm của mình đều nằm cái chỗ vô trụ, cho nên cái tâm của mình nó sẽ thanh thản, nó không có bị chấp trước, nó không có bị tiền phược chi phối, thì cái tâm đó gọi là cái tâm vô trụ, nó không nằm cái chỗ mình làm ngay cái chuyện pháp hay là phi pháp.
hữu pháp danh a la hán thế tôn nhược a la hán tuy thị ngã đắc a la hán đạo tức vi trước ngã nên chúng sanh họ giả thế tôn phật thuyết ngã đắc vô
chấp vào của chúng ta, chúng người, chúng sanh và chúng thọ giả. Thế Tôn, Phật thuyết ngã đắc vô tánh tam muội. Phật nói rằng ta đã chứng được vô tánh tam muội, nhân trung tối hữu đệ nhất trong loài người, đây là tối cao số một. Thì đệ nhất ly dục a la hán, đó là ly dục a la hán đệ nhất. Thế Tôn ngã bất tác thị niệm. Thế Tôn, ta chẳng nhớ nghĩ rằng ngã đắc ly dục a la hán, ta chả phải là a la hán ly dục. Thế Tôn ngã nhược tác thị niệm, nếu ta nhớ nghĩ rằng ngã đắc a la hán đạo, ta chứng được con đường a la hán, thì Thế Tôn cắt bất thiết tu bồ đề thì lập a la na hành giả. Là Đức Thế Tôn tức nhiên hay là liền chẳng nói tu bồ đề là vui với cái công việc làm, cái hạnh của a la ngã, a la ngã trước sự giải thích sau. Nghĩ tu bồ đề thật vô sở hành, mà tu bồ đề thật sự ra chẳng có cái chỗ làm, như danh tu bồ đề mà có tên là tu bồ đề thì là thị nhạo a la ngã hành, là vui với cái công việc làm ở nơi a địa ngã hoặc là a la ngã, a la ngã. Thì cái này là cái phần ý của cái đoạn kinh này là một tướng hoặc là vô tướng của bốn cái quả căn bản của chỉ thừa tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm và a la hán. Mình niệm dịch rất rõ ràng của cái quả thanh văn là thất lai, niết lai, bất lai và vô học, quả a la hán. Nhưng mà dưới con mắt của chuyên gia mình tất cả những cái này nó đều không có.